Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầm đó hoa trong tay mình biết ơn rác, không hẳn là mình phải thù hận rác. Vì vậy cho nên là hoa nó không có thù rác đâu, chỉ có mình với sự ngu mê của mình mới nghĩ là hoa đang thù rác. Chúng ta tưởng tượng rằng Bụt và Ma Vương là hai người không có nhìn mặt nhau, mà đó là chúng ta nhìn bằng con mắt của kẻ phàm tục. Nếu chúng ta có giác ngộ thì chúng ta sẽ thấy ông Bụt và Ma Vương có thể nắm tay nhau đi trên hành chơi rất là thân ái. Ngày xưa tôi đã viết một bài về một cuộc viếng thăm giữa Ma Vương và Bụt. Thầy An Nan hồi đó thầy chưa giỏi, thành thầy cũng không muốn Bụt tiếp anh Bụt tiếp Ma Vương. Nhưng bây giờ thì anh đang giỏi. Trong kinh Đại Thừa có nói rằng niết bàn sinh tử thì không hoa, tức là niết bàn với sinh tử là những hoa đốm giữa hư không, trước hết là những cái ý niệm của mình, và mình cho rằng hai cái đó nó chống bắn nhau. Nhưng kỳ thực sinh tử là cái chất liệu mình phải sử dụng để làm ra niết bàn, và niết bàn là cái chất liệu mình phải sử dụng để làm ra sinh tử. Như là rác là chất liệu mình phải dùng để làm thành hoa, mà hoa là chất liệu mình phải dùng để làm thành rác. Và khi mình thấy được, có cái thấy như vậy rồi thì mình không có cái sợ hãi trốn chạy nữa. Mình trốn chạy ra, mình đi tìm hoa, chạy ra hoa và mình bỏ ra. Trong cái tâm thức của mình nó có chứa được những hạt giống của niết bàn và của sinh tử. Và những người chán sinh tử để tìm niết bàn phải học để thấy rằng mình chỉ có thể tìm niết bàn ở trong sinh tử. Có một thiền sư Việt Nam ở Đại Lý, một hôm có một vị đệ tử tới hỏi là thầy dạy con phải đạt cho được cái cảnh giới không sinh tử. Thì con đi tìm cái cảnh giới không sinh tử ở đâu? Thì vị thiền sư mới trả lời là con đi tìm ngay ở cái chỗ sinh tử. Nó rõ ràng quá hả? Tại vì anh trốn chạy cái sinh tử thì không bao giờ anh tìm ở được cảnh không sinh tử. Anh trốn chạy ra không bao giờ anh tìm ở khoa được. Thái độ đó là thái độ không ngoan. Cần cái buồn khổ của mình, cái đau thương của mình là một chất liệu, mà với một chất liệu đó mình có thể tạo ra được sự khác. Trong cái buồn, trong cái giận, trong cái cái khổ của mình. Nếu mà mình nhìn kỹ, nếu mình tiếp xúc, nếu mình biết sử dụng ba cái chìa khóa mà Bụt đưa, vô thường, vô ngã và niết bàn, sử dụng ba cái chìa khóa đó mà mở cửa thực tại, thì mình sẽ tìm thấy cái an ổn, cái niết bàn, cái vững chãi ngay trong cái sản phẩm của mình, ngay trong sự sáng. Cho nên trong đạo Đại Thừa nó có những cái câu nói động cơ mà nhiều người nói mà không hiểu, thiền não tức bồ đề, thiền não tức là bồ đề. Thông thường nó thiền não là ngược lại bồ đề. Bồ đề là sự giác ngộ, thiền não là sự u mê, tham nhận kiêu căng, si mê là ngoài. Nó thiền não thì bồ đề nó có nghĩa là như vậy, là chính là trong thiền não mà mình tìm thấy cái sự giác ngộ, cái sự an lạc, cái sự vững chãi. Và vì vậy cho nên khi mà nói rằng tôi đi tìm an lạc, tôi đi tìm niết bàn, và vì vậy cho nên tôi phải diệt cho hết tất cả những cái sinh tử, những cái phiền não, những khổ đau của tôi, tức là người đó chưa thấy được cái nguyên tắc của thành. Cũng như là một người làm vườn nói rằng là thấy có cái rác nào tôi sẽ bỏ lên trên xe rác của bất hết, tôi chỉ muốn cái không rác thôi, thì người đó chưa biết làm vườn. Và khi mà thấy được điều đó thì mình có sợ hãi những cái khổ đau nữa, những cái tình cảm. Hạt giống có đủ loại sinh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui. Chúng ta có hạt giống mê, nhưng mà chúng ta có hạt giống ngộ. Hạt giống mê nếu chúng ta tưới thì nó mọc lên tốt lắm. Sống trong cuộc đời thì người nào mà có đi ngang qua những cơn mê, những cơn mê đó là được nuôi dưỡng bằng sự tư tưởng, nhằm mê hòa thì nó cũng sẽ tỉnh. Và khi tỉnh đó thì chúng ta có ngộ, mà sao như chúng ta tỉnh được là tại vì chúng ta có hạt giống có ngộ và không ngộ. Mà theo giáo lý di biểu thì chúng ta có hạt giống ngộ, thành chúng ta đừng có lo, chúng ta có thể bừng tỉnh. Và chính đôi khi những cái khổ đau do cơn mê nó tạo ra, nó để giúp ta tiếp xúc được với cái hạt giống của ngộ mà chúng ta tỉnh được. Thành ra mê và ngộ không hẳn là kẻ thù, có thể ở lúc nào. Người ta nói rằng đại mê thì là đại ngộ, càng mê nhiều thì đến khi ngộ, ngộ càng lớn. Cái nghi cũng vậy, đại nghi thì đại ngộ, đại mê thì đại tỉnh. Mê ngộ và khổ vui, chúng ta có hạt giống của cái khổ trong lòng người, hạt giống khổ đủ thứ, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của niềm vui, có nhiều cái loại vui, những cái vui lớn, những vui nhỏ, những cái vui thật, những vui giả, có nhiều hạt giống của vui, của khổ. Danh xưng và tướng trạng. Danh xưng là một cái loại hạt giống, tướng trạng là một cái loại hạt giống khác. danh xưng tức là tên gọi của sự vật. Ví dụ như chúng ta có một hạt giống của cái tiếng núi, tiếng sông. Chúng ta chứa những cái hạt giống của các danh từ trong ta ấy. Chúng ta có cái danh từ buộc, có cái danh từ ma, có danh từ cha, có danh từ mẹ. Chúng ta có danh từ sông, có danh từ núi. Đó gọi là những cái hạt giống về danh xưng. Nhất là đối với loài người, hạt giống của danh xưng rất là quan trọng. Tại vì mỗi cái hạt giống danh xưng như vậy, nó có thể giúp chúng ta làm phát khởi những cái hạt giống khác, gọi là những hạt giống về tướng trạng. Danh xưng nó thuộc về audio, còn tướng trạng nó thuộc về vision. Ví dụ như chúng ta có cái danh từ núi ở trong ta, nhưng mà chúng ta cũng có hình ảnh của núi ở trong ta, thì danh từ núi là hạt giống danh xưng, nó cất ở trong cái tha biết của chúng ta. Rồi cái hình ảnh núi nó cũng có trong ta. Name, image, names and images. Name, word, and image. Ở trong này chắc là để chữ perception nữa. Tướng trạng ở đây là perception. Khi mà chúng ta một cái hạt giống về danh xưng mà được động tới, thì tự nhiên cái hạt giống về tướng trạng nó hiện thành. Ví dụ bây giờ mình nói xương thiền hành bằng danh xưng, thì tự nhiên cái hình ảnh của thầy thiền hành nó hiện ra. Thì chúng ta cất giữ cả hai cái hạt giống đó trong. Bây giờ đây chúng ta có cái hạt giống của thành phố Paris, vừa danh xưng Paris mà vừa tướng trạng Paris. Mà khi có người động tới cái hạt giống danh xưng Paris thì chúng ta thấy hiện ra tháp Eiffel này, nhà thờ Notre Dame vân vân, thì đó là hạt giống tướng trạng. Nó nằm ở trong cái tàn thức của chúng ta đầy đủ hết. Đứng vào phương diện học buộc đó, tu hành đó, thì chúng ta có biết bao nhiêu là danh từ Phật giáo ở trong ta. Có những danh từ nó chỉ là danh từ rỗng, nó không có cái nội dung. Có những cái danh từ chúng ta không hiểu, chúng ta không lầm. Ví dụ như danh từ thức đó, chúng ta có ở trong ta. Một khi chắc chúng ta hiểu được thức là cái gì, chúng ta có một cái hiểu sai lầm về thức. những cái tướng trạng, những cái đối tượng của tri giác nó nằm ở trong cái tâm thức của chúng ta. Có thể là nó rất là xa với cái sự thực. Có thể là nó hoàn toàn do cái sự tạo dựng, tưởng tượng của tâm thức. Chúng ta không biết được. Chúng ta không biết được, không thấy được cái sự ranh giới, cái tầm, cái trình độ, cái ranh giới của cái sự thật về những cái điều mà ta tiếp nhận bằng tri giác. Ví dụ như khi chúng ta nói đến cái danh từ gọi tên, nói đến danh từ buộc, thì hiện ra trong ta hình ảnh của buộc. Thì hình ảnh của buộc đó nó có thể được tạo tác do cái tưởng mà chúng ta thấy từ hồi bé thơ, những cái điều mà chúng ta đọc được trong sách về buộc. Thì cái nội dung của tri giác chúng ta về buộc đó, nó được cất chứa trong tâm của chúng ta. Nhưng mà buộc đó có phải là buộc từ thân không? Hay là hình ảnh của buộc mà chúng ta có trong tâm, chúng ta gán cho buộc của thực tại? Tại vì hồi 3-4 tuổi chúng ta cũng có một cái ý niệm về buộc. Nhưng mà đến khi mà chúng ta đi vào chùa, chúng ta được học rồi, cái ý niệm ngây thơ về buộc đó, hồi 3-4 tuổi nó biến mất. Và chúng ta có một ý niệm nó có vẻ rõ rệt hơn về buộc. Nhưng mà chưa chắc ý niệm đó đã phù hợp với buộc của thực tại. Cho nên đối tượng của những cái tri giác của chúng ta mà chúng ta cất giữ trong tâm thức của chúng ta, nó có những cách thức biến, nó có những cách tạo tác của tâm thức nhiều hơn là sự thật. Ví dụ một người ta thương đó, đối tượng của sự thương yêu của chúng ta có thể là nó không có giống với cái người trong thực tại. Chúng ta tạo tác ra hình ảnh này, hình ảnh khác của người đó. Chúng ta lý tưởng hóa cái người đó. Chúng ta thấy người đó đẹp hơn là trong thực tại. Thì cái tâm thức của chúng ta nó tạo tác ra. Người ta ghét cũng vậy. Chúng ta tạo tác ra cái hình ảnh của người ta ghét ở trong ta. Nghe tới tên người đó thì sân si đùng đùng nổi dậy, và cái hình ảnh dễ ghét của người đó nổi dậy. Nhưng cái hình ảnh đó chưa chắc nó đã phù hợp với cái thực tại. Và chúng ta cất chứa tất cả những cái đó, thành ra có thể chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy dễ những sai lầm, những ảo tưởng, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang tiếp xúc thật sự với là thế giới, với là loài người, với là những cái loại khác. Có thể là chúng ta rất thương buộc, rất kính buộc, và chúng ta nghĩ rằng nếu mà gặp buộc chúng ta sẽ lạy xuống liền, chúng ta sẽ ngồi hàng giờ bên chân ngài để nghe ngài thuyết pháp. Nhưng mà có thể rằng là ngày mai chúng ta đi gặp buộc ở thanh khoa thì chúng ta không thành người, tại vì chúng ta có một cái hình ảnh về buộc khác. Mà buộc chúng ta gặp ở thanh khoa có thể là buộc thật, nhưng chúng ta không hẳn để ý tới. Nói câu gì thì chúng ta cái lại, chúng ta nói cái đó không đúng, ông nói cái này không vậy không vậy, tại vì mình có một hình ảnh có buộc nó khác. Ví dụ như là hình ảnh có buộc mà mình có trong đầu mình, nó là hình ảnh có hào quang, mặc áo rất là, mặc áo dài theo kiểu áo tàng, đến khi gặp buộc mặc áo sơ mi nhất định là chúng ta không có nhận buộc gì mà áo sơ mi, buộc gì mà không có hào quang. Vì vậy cho nên chúng ta phải để cái tri giác và cái tưởng của chúng ta đó, nó đưa vào cho chúng ta rất nhiều hạt giống. Danh tư hạt giống và tính cả chúng ta sống với cái thế giới đó. Rồi đôi khi những cái đó, nhiều khi những cái đó, thường thường là những cái đó nó không cho chúng ta tiếp xúc được với sự thật. Trong đó có ta, tại vì ta có thể có một cái tri giác rất sai lầm về chính ta. Nếu khi ta thù ghét ta, ta khinh miệt ta, và đôi khi ta không phải. Ta có những khả năng, ta có những cái yếu tố mà ta không có tiếp xúc được, và ta có một hình ảnh rất méo mó về chính ta, và chúng ta có một hình ảnh méo mó về người, về sự vật. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu là danh từ được cất chứa trong tàng thức, ví dụ như Hồ Chí Minh. Chúng ta biết gì về Hồ Chí Minh? Chúng ta có những cái tri giác trực tiếp nào về Hồ Chí Minh? Những cái thương, những cái ghét của chúng ta về Hồ Chí Minh, chúng ta có rất nhiều. Và đôi khi nó được căn cứ trên một cái ý niệm. Ý niệm đó có thể là do sách báo, do tuyên truyền mà nó có. Chúng ta có một chúng ta nghe nói về Lý Thường Kiệt, về tổng thống Mitterrand, về núi An, núi Phú Sĩ, sông Cửu Long, tất cả những cái đó đều có danh xưng và đều có tướng tà trong cả. Và hết chúng ta có được cái danh xưng thì chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có cái thực tại mà cái danh xưng đó nó đại diện. Đó là điều rất là sai lầm. Hết chúng ta có cái danh xưng cất ở trong lòng ta, tức là ta có ảo tưởng rằng ta có cái sự thật mà cái danh xưng đó nó đại diện. Tổng thống nước hả? Tôi biết chứ. Tại mình biết gì về ông Bush, mình chỉ có cái tên Bush và một vài cái người ta nói qua nói lại cái ống này thôi. Bush cũng có thể như vậy, có thể mình chưa biết gì hết, mình nghe nói rồi mình có cái gì về chính mình cũng vậy, mình không biết về mình. Cho nên tưởng là rất quan trọng, những cái tri giác của mình rất là quan trọng. Nước Pháp là một danh xưng. Và cái danh từ nước Pháp đó, nó làm hiện ra trong ta một quốc gia. Hình ảnh của cái quốc gia đó, cái tri giác về quốc gia đó đứng được phương diện lãnh thổ, dân chúng, tính tình, phong tục, tập quán, kinh tế. Có thể là chúng ta không biết nhiều, nhưng mà tại vì chúng ta có đặt trên tên nước Pháp rồi, ta có cái danh từ nước Pháp rồi, ta tin rồi, ta biết nước Pháp là cái gì. Có thể cái biết đó, cái tri giác đó, nó rất là sai lầm, nó rất là xa lạ với cái thực tại nước Pháp. Ngay chính nước Việt Nam cũng vậy. Có thể là cái tri giác của chúng ta về Việt Nam nó rất là sai lạ, nhưng mà chúng ta cứ tin tưởng rằng chúng ta biết Việt Nam gì. tướng là cái hình ảnh về thực tại, mà cái hình ảnh đó chúng ta nắm được là do tưởng. Tưởng tức là perception, tức là tri giác. Núi Pyrenees, núi Hy Mã, chúng ta có tướng. Tướng là tướng, tức là cái tri giác, mà tướng là đối tượng của tri giác. Tri giác perception nó có hai phần. Một phần là chủ thể, một phần là đối tượng. Đối tượng sai lầm thì chủ thể cũng sai lầm, đối tượng méo mó chủ thể cũng méo mó. Và khi mà chúng ta có những cái tri giác nó sai lầm thì nó tạo không biết bao nhiêu là vấn đề. Tức là chúng ta hiểu lầm, chúng ta nhận lầm. Tất cả những đau khổ của chúng ta đều phát sinh ra từ những cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Chúng ta có được bao nhiêu đó, chúng ta chỉ có cái danh từ về cái đó. Còn hình ảnh về cái đó, sự thật về cái đó nó rất là xa sai lầm. Chúng ta cứ cương quyết là chúng ta biết rồi, chúng ta biết rõ, chúng ta biết thật, chúng ta nắm vững, và tất cả những đau khổ của chúng ta đều từ cái đó mà sai, tức là tri giác sai lầm, wrong perception. Tri giác sai lầm nó sinh ra những cái cảm thọ khổ đau. Người đó ghét mình, người đó không thèm nhìn mình, người đó không có công nhận, không có mình, người đó muốn tiêu diệt mình. Đó là những cái nó sinh ra trong lòng. Khi mình có một cái tri giác sai lầm, cho nên thiền tập đó là để đi tới những cái tri giác chính xác hơn. Vì vậy cho nên tin tưởng rằng cái mình tri giác là đúng, là một cái sự nguy hiểm. Luôn luôn phải đặt câu hỏi, cái tri giác tôi đã chính xác chưa, nó chính xác được tới mức nào. Và luôn luôn phải cho mình, phải cho mình một cái không gian, một cái thời gian để mình đi tới một cái tri giác vững chãi hơn. Tướng nó có hai loại tướng. Một gọi là tướng riêng và hai là tướng chung. Tướng riêng gọi là tự tướng. Và tướng chung gọi là cộng tướng. Có nhiều cái loại tướng. Có khi chúng ta nói tới 6 tướng, có khi chúng ta nói 2 tướng, có khi chúng ta nói 4 tướng. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ nói tới hai tướng thôi, tử tướng và cảm tướng. Ví dụ như khi chúng ta nói ngựa, ngựa thì ngựa là một cái cảm tướng. Tại khi chúng ta nói ngựa, tức là tất cả các bất cứ con ngựa nào đều được gọi là ngựa. Tăng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tên con kiền trắc hay là con xích phố, thì đó là những con ngựa đặc biệt. Nó là một con ngựa riêng. Nó là ngựa, nhưng không phải là bất cứ con ngựa nào. Nó là một con ngựa đặc biệt. Nó tên là xích phố hay là nó tên là kiền trắc. Trong cái học Trung Hoa có khi chúng ta sẽ đi từ từ vào trong cái ý niệm về tướng chung và tướng riêng. Sau này, khi mà chúng ta đã có một cái căn bản về chúng ta đã có một ý niệm khá rõ ràng.